Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Trương Vương sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đặc biệt chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Nhờ đó, nhiều vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận quan tâm đã được giải quyết dứt điểm. Đẩy mạnh triển khai 8 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân là nội dung được đề cập trong chuyên mục chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 8, các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 22 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng mang tính chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các cử tri của phường đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, như chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở còn thấp, việc ô nhiễm môi trường tại khu vực cầu bóng tối, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán tại khu vực đường Bến Oánh gây mất trật tự mỹ quan đô thị nhưng chưa được giải quyết triệt để. Vấn đề nâng cấp mở rộng đình Hùng Vương, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án phố đi bộ, xem xét trả lời dứt điểm việc đề nghị hợp thức hóa đất nhà thanh lý của 15 hộ dân thuộc khu tập thể Trung tâm Điện ảnh Thái Nguyên. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giải trình làm rõ. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng thời giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của cử tri phường Trương Vương. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc tăng mức hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị thành phố quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện tu bổ, sửa chữa đình Hùng Vương và khẩn trương đầu tư cải tạo hệ thống mương thoát nước ở khu vực cầu bóng tối để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Hiện nay, lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, lúa mùa chung giai đoạn cuối đẻ nhánh đứng cái, lúa mùa muộn giai đoạn đẻ nhánh rộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian tới, thời tiết mưa nắng xen kẽ, nhiệt độ, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh trên cây lúa, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, gây bông bạc trên trà lúa mùa sớm, ung đồng trên lúa mùa chung và rành héo trên lúa mùa muộn. Bên cạnh đó, các bệnh khô vằn, lùn sọc đen, vàng lụi, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, dày nâu, dày lưng trắng. Để hạn chế thiệt hại do các loại sâu bệnh hại gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, thăm đồng nhằm phát hiện kịp thời hướng dẫn người dân xử lý dịch hại, không để ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây trồng. Bà con nông dân được khuyến cáo cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, bà con cần xác định thời điểm sâu non nở, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm giai đoạn đứng cái làm đồng, phun thuốc trừ sâu nếu mật độ sâu non từ 20 con trên 1 mét vuông trở lên, 50 con trên 1 mét vuông trở lên với lúa đang đẻ nhánh. Với những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con trên 1 mét vuông phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Một số thuốc trừ sâu cuốn lá hại lúa được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Đối với sâu đục thân, cần theo dõi diễn biến, mật độ ổ trứng và thời điểm sâu non nở, đặc biệt trên những ruộng đang trong giai đoạn đứng cái, làm đồng, chỗ. Sử dụng một trong số những loại thuốc Eramec 45EC, Gonmictin 36EC, Vinetoc 18SL 95SP, Neratoc 18SL 95VKP, phun cho những ruộng lúa có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ trên 1 mét vuông, thời điểm phun khi sâu non mới nở. Những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông cần tiến hành phun kép 2 lần, cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Khi phun cần đảm bảo các nguyên tắc đúng đồng độ, liều lượng, đúng hướng dẫn. Ngày 3 tháng 8, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2021-2022. Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên hiện có 77 liên đội trực thuộc với hơn 53.000 đội viên thiếu nhi. Năm học 2021-2022, công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học thành phố Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, thành đoàn, hội đồng đội thành phố xây dựng được hai mô hình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội tại liên đội tiểu học Quang Vinh và trung học cơ sở Thịnh Đức. Phong trào kế hoạch nhỏ thu được trên 80 tấn giấy vụn, trên 30 tấn gạo. Chương trình Xuân Yêu Thương đã trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các liên đội trực thuộc, tặng 8 khu tập thể dục trị giá 75 triệu đồng cho các liên đội. Trong năm, các liên đội đã kết nạp mới 6.000 đội viên. Trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học cũng được triển khai linh hoạt sáng tạo. Các cơ sở đoàn khối trường học tiếp tục tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện cuộc vận động. Mỗi tuần một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp, sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt. Các phong trào như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc, tuổi trẻ sáng tạo được các cơ sở đoàn trường học hưởng ứng tích cực. Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã có trên 17.000 ý tưởng sáng tạo được đăng trên Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo Thanh niên Việt Nam. 16 trên 23 đề tài đạt giải trong cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 năm 2021, v.v. Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cho công tác đoàn, đội tại cơ sở. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Thực hiện kế hoạch 122 ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Hoạt động hè thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động hè năm 2022, tối ngày 3 tháng 8, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra tình hình thực tế tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi tại xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm. Qua kiểm tra cho thấy, hè năm 2022, xóm Cao Sơn 2 có 120 em thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt. Xóm đã thành lập Ban Chỉ đạo Hoạt động hè với 7 thành viên, gồm các đồng chí đứng đầu các tổ chức đoàn thể của xóm. Thành viên Ban Chỉ đạo được phân công nhiệm vụ trong thực hiện chăm sóc quản lý thanh thiếu nhi trong dịp hè. Trong các buổi sinh hoạt, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè của xóm đã huy động được học sinh, sinh viên các trường, đại học, cao đẳng về nghỉ hè, phối hợp tổ chức sinh hoạt hè. Mỗi tuần tổ chức hai buổi sinh hoạt với các hoạt động sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích cho các em như sinh hoạt tập thể theo các chủ đề, lồng ghép tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng tránh tai nạn thương tích, tổ chức cho các em tham gia vệ sinh môi trường, khu vực nhà văn hóa. Ban Chỉ đạo hè của xóm đã tổ chức tặng quà cho các em nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, quan tâm đến các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè của thành phố cũng đã tìm hiểu về những khó khăn thuận lợi của xóm trong công tác chăm sóc, giáo dục, quản lý trẻ em. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hoạt động hè của thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo hè xóm, đặc biệt là đoàn thanh niên, đồng thời đề nghị xóm tiếp tục tổ chức các hoạt động để các em thiếu nhi có một mùa hè bổ ích trước khi bước vào năm học mới. Sáng ngày 4 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp phường tổ chức trao tiền nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam cho anh Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 1982, là nạn nhân nhiễm chất độc hóa học gián tiếp loại 1 ở tổ 3 phường Tân Lập. Bố anh Huấn là nạn nhân chất độc hóa học đã mất. Hiện anh ở với mẹ gần 80 tuổi. Mẹ bị tai biến gặp khó khăn khi đi lại. Hàng tháng thu nhập chính của hai mẹ con anh dựa vào tiền trợ cấp nạn nhân nhiễm chất độc hóa học gián tiếp của anh. Trước hoàn cảnh của gia đình anh Huấn, Hội nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập và Câu lạc bộ Doanh nghiệp phường đã đứng ra vận động các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái đã nhận hỗ trợ nuôi dưỡng anh Huấn trong 2 năm 2022-2023. Công ty đã trao 12 triệu đồng tiền hỗ trợ nuôi dưỡng của năm 2022 cho anh. Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân phường và Hội chữ thập đỏ phường đã có những phần quà ý nghĩa gửi tới gia đình anh Huấn. Đây là hoạt động ý nghĩa của Hội nạn nhân chất độc da cam và Câu lạc bộ Doanh nghiệp phường Tân Lập đối với các gia đình có công với cách mạng, trong dịp kỷ niệm 61 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, xác định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đặc biệt chú trọng đến công tác này. Nhờ đó, nhiều vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận quan tâm đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi chính đáng và giảm bức xúc cho người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bài viết sau của tác giả Kim Oanh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Được tham gia nhiều cuộc tiếp xúc công dân của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, chúng tôi cảm nhận được sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho người dân khi có đơn thư kiến nghị. Đơn cử như buổi tiếp công dân tháng 7 vừa qua của đồng chí Bí thư Thành ủy. Qua đây, gia đình bà Cao Thị Hữu ở xã Sơn Cẩm, sau một thời gian dài đi ở trọ do ngôi nhà cũ bị sụt lún buộc phải di rời, được bố trí quỹ đất tái định cư theo quy định. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc theo đơn thư mà thành phố Thái Nguyên chỉ đạo giải quyết trong thời gian vừa qua. Để công tác giải quyết đơn thư được thuận lợi, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo Ban tiếp công dân xây dựng lịch tiếp công dân vào thứ Sáu hàng tuần và niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân và trên cổng thông tin điện tử thành phố. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp. Nội dung tiếp công dân được theo dõi và ghi chép tại sổ tiếp công dân theo quy định. Hàng tuần, Ban tiếp công dân rà soát, báo cáo các vụ việc đã được giao cho các phòng ban, đơn vị để kịp thời đôn đốc giải quyết, đảm bảo đúng trình tự, thời hạn theo quy định. Để hạn chế đơn thư phát sinh vượt cấp, ngoài việc tiếp nhận thông tin qua tiếp dân định kỳ, đột xuất, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên còn tiếp nhận các ý kiến của người dân qua điện thoại tin nhắn. Do vậy, nhiều vụ việc được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị của thành phố chủ động phối hợp, tham vấn ý kiến các sở ngành liên quan của tỉnh với những vụ việc khó giải quyết, tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân thông qua các buổi đối thoại, tiếp công dân. Nhờ đó, nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo được giải quyết từ cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện đông người vượt cấp. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã tiếp 228 lượt công dân, 222 người, trong đó tiếp thường xuyên 204 lượt công dân, 198 người. Tiếp định kỳ và tiếp đột xuất của lãnh đạo thành phố là 24 buổi, với 24 lượt công dân, 24 người. Tổng số đơn tiếp nhận là 322 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền 164 đơn, số đơn vụ việc không thuộc thẩm quyền là 159. Kết quả đến nay cơ quan chức năng đã giải quyết xong 150 đơn, đạt 91,5%, đang kiểm tra xác minh giải quyết 14 đơn. Nội dung các đơn chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vướng mắc tranh chấp về đất đai. Ông Ma Quang Đăng, Chánh Thanh tra thành phố Thái Nguyên cho biết, các đơn thư trên địa bàn thành phố thời gian qua không gay gắt, không phát sinh những vụ việc nổi cộm nhưng tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Có vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, nhưng công dân vẫn khiếu nại tiếp hoặc chuyển sang tố cáo để gây áp lực cho cơ quan nhà nước. Với những vụ việc như trên, thành phố tiếp tục giao cho các phòng ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho công dân hoặc hướng dẫn người dân gửi đơn đến cấp cao hơn theo quy định. Để hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại tố cáo nói riêng cho cán bộ nhân dân, tăng cường vai trò hòa giải của xóm, tổ dân phố, phường, xã trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, tăng cường đối thoại trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh triển khai 8 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân. Đây đều là những nội dung quan trọng nằm trong đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên 240 cơ sở lưu trú. Từ đầu năm đến nay, thông qua dịch vụ công trực tuyến, các cơ sở này đã thực hiện khai báo lưu trú trên 30.000 khách hàng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, vừa bảo đảm an toàn, bảo mật về dữ liệu thông tin, cũng như tăng tính công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. Là một trong những cơ sở lưu trú sớm áp dụng công nghệ số vào quản lý và khai báo cư trú, chị Trần Thị Phương Thảo, trưởng bộ phận lễ tân khách sạn Kim Thái, cho biết.
Như ngày xưa thì bên em phải cắt 2 ca khai báo với đơn vị công an là vào 8 giờ sáng hoặc là trước 11 giờ đêm. Việc này thì gây ảnh hưởng đến rất là nhiều về kinh phí đi lại cũng như bố trí nhân sự. Thì hiện tại khi mà mình khai báo dựa trên hệ thống trực tuyến thì sẽ tiết kiệm được chi phí nhân sự rất là nhiều và cũng đảm bảo được việc khai báo đầy đủ và kịp thời.
Hiện nay, Công an thành phố Thái Nguyên đang triển khai 8 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo đề án 06 của Chính phủ, đó là đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước, cấp lại đổi thẻ căn cước công dân, đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy và phạt nguội vi phạm giao thông. Để giúp người dân nhanh chóng tiếp cận và thực hiện các dịch vụ này trên nền tảng số, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Làm thủ tục lưu trú tại Công an phường Sa Sàng, anh Dương Văn Hiệp, tổ 8 phường Sa Sàng đã được cán bộ Công an phường hướng dẫn cài đặt tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Anh chia sẻ.
Các đồng chí công an ở Công an phường Sa Sàng đã hướng dẫn cho chúng tôi nắm được cái thủ tục mà đăng ký qua mạng. Thì tôi sẽ về tuyên truyền cho bà con nhân dân và anh em trong gia đình là tới này sẽ đăng ký tất cả các cái thủ tục qua cổng thông tin này. Thứ nhất là nó nhanh gọn, cái thứ hai nữa là tiết kiệm thời gian đi lại.
Nói về công tác tuyên truyền đối với người dân về sử dụng 8 dịch vụ thiết yếu trên nền tảng số, anh Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an phường Sa Sàng cho biết.
Chúng tôi đã tổ chức lập cái nhóm Zalo để tuyên truyền về cái thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến trên các ban ngành của tổ dân phố để tổ dân phố đầu ngành tuyên truyền tới bà con nhân dân về cái đăng ký dịch vụ công trực tuyến đối với công dân trên địa bàn phường.
Là lực lượng nòng cốt trong triển khai đề án 06, thời gian qua Công an thành phố Thái Nguyên đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đề án, đồng thời trực tiếp ban hành nhiều văn bản triển khai, thực hiện chi tiết nội dung đề án tới công an các xã phường trên địa bàn, bảo đảm các yếu tố về tiến độ, chất lượng, ý nghĩa của đề án. Nói về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đăng ký lưu trú thì hiện nay là đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã thực hiện 100% trên cổng dịch vụ công. Còn tất cả các dịch vụ khác thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để triển khai các tổ công tác của cái đề án 06 của tổ nhân dân để lực lượng thanh niên vào cuộc và hướng dẫn người dân trực tiếp từ cơ sở để hiểu được lợi ích của dịch vụ công trực tuyến.
Để các dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo đề án 06 sớm đi vào cuộc sống, ngoài sự tích cực của ngành công an, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền các xã phường phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tính năng, tác dụng, tính tiện ích của phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên phần mềm này. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trên địa bàn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel InGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông InGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại, giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 4 ngày 5 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.